Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 21 tháng 6, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan tới tôn giáo của người Assyria và Babylonia. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Lịch sử kinh truyền tin trong thói quen lòng sùng kính Đức Mẹ của Kitô hữu. Sau đây là phần tin tức do Trần Phúc Nhạc và Mai Châu trình bày.
Vatican trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 20 tháng 6 dành cho 150 thành viên Liên đoàn Quốc gia các Hiệp sĩ Lao động Italia, Đức Thánh Cha tái lên án nạn thất nghiệp giới trẻ. Hiệp sĩ lao động là những người nổi bật trong giới chủ sĩ nghiệp và kinh tế, được Tổng thống Italia tưởng thưởng huân công quốc gia vì đã góp phần kiến tạo công ăn việc làm và làm tăng trưởng giá trị các sản phẩm Italia trên thế giới. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói đến tình trạng suy thoái kinh tế hiện nay trong một bối cảnh xã hội mang nặng những chênh lệch và nạn thất nghiệp, nhất là nơi người trẻ. Ngài gọi tình trạng thất nghiệp này của người trẻ là một triệu chứng cho thấy có những gì bất ổn trầm trọng, mà người ta không thể chỉ quy trách cho những nguyên nhân trên bình diện hoàn cầu và quốc tế. Đức Thánh Cha nhắc lại một điều mà giáo huấn xã hội Công giáo liên tục nhấn mạnh, đó là tiêu chuẩn căn bản, theo đó con người ở trung tâm sự phát triển, và bao lâu còn có những người nam nữ thụ động hoặc ở ngoài lề, thì công ích không thể được coi là đã hoàn toàn đạt được. Đức Thánh Cha ca ngợi sáng kiến mà Liên đoàn Toàn quốc các Hiệp sĩ Lao động Italia đang làm nổi bật, đó là ngoài vai trò xã hội của lao động, còn có những chiều kích luân lý đạo đức nữa. Thực vậy, chỉ khi nào ăn rễ trong công lý và tôn trọng luật pháp, thì nền kinh tế mới góp phần vào sự phát triển đích thực, không gạt cá nhân và các dân tộc ra ngoài lề, tránh được nạn tham ô và bất lương, cũng như không lơ là với việc bảo vệ môi trường tự nhiên.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các vận động viên Italia giúp xã hội và giáo hội vượt thắng mọi hình thức kỳ thị và loại trừ. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 19 tháng 6, dành cho 150 người gồm các vị lãnh đạo, các huấn luyện viên và vận động viên của Italia tham dự Thế vận hội Olympic, đặc biệt sẽ tiến hành tại thành phố Los Angeles, Hoa Kỳ, từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 tới đây. Trong bài huấn dụ, sau khi đề cao các giá trị tích cực của thể thao, Đức Thánh Cha cũng nói rằng, anh chị em hãy trung thành với lý tưởng của thể thao, đừng để mình bị nhiễm thứ văn hóa giả tạo về thể thao, thứ văn hóa theo đuổi thành công kinh tế, thắng cuộc bằng bất kỳ giá nào và theo cá nhân chủ nghĩa. Trái lại, cần bảo tồn và bênh vực thể thao như một kinh nghiệm về các giá trị nhân bản, thi đua trong sự lương thiện và liên đới, luôn luôn tôn trọng phẩm giá của mọi người. Ước gì không một ai bị loại khỏi việc thực hành thể thao, và để đạt tới mục tiêu ấy, cần có hoạt động quảng đại và hòa hợp của các thực tại cơ chế và xã hội khác nhau. Thế vận Olympic đặc biệt sắp tới tại Los Angeles dành cho những người bị bệnh tự kỷ và khuyết tật tâm lý, có sự tham dự của hơn 7.000 vận động viên từ 170 quốc gia qua 25 bộ môn thể thao.
Torino, thị trưởng thành Torino, ông Piero Fassino sẽ tặng Đức Thánh Cha Francisco bản sao nguyên hình 12 thư của Thánh Gioan Bosco viết cho bá tước Feliciano Richides Ferres, một nhà quý tộc công giáo, dấn thân xã hội, là bạn và là ân nhân của thánh nhân. Việc trao tặng các thư này cho Đức Thánh Cha sẽ diễn ra trong buổi đón tiếp ngài tại thành Torino sáng Chủ nhật hôm nay 21 tháng 6, nhân dịp ngài viếng thăm tại đây cho đến chiều thứ hai ngày mai. Nguyên bản các thư này được chính quyền tỉnh Torino thủ đắc và giữ tại Thư viện Lịch sử và Văn hóa miền Piemonte Giuseppe Grosso. Đức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc 6 giờ rưỡi sáng hôm nay để bay tới thành Torino để viếng thăm nhân dịp kỷ niệm 200 năm sinh nhật của Thánh Gioan Bosco. Khi tới nơi vào lúc 8 giờ sáng, Ngài sẽ gặp gỡ giới công nhân, kính viếng khăn liệm thánh tại nhà thờ chính tòa và cử hành thánh lễ cho các tín hữu tại quảng trường Vittorio. Ban tổ chức đã bố trí 21 màn hình khổng lồ tại địa điểm này để các tín hữu đứng xa lễ đài cũng có thể tham dự thánh lễ. Ban trưa, Ngài dùng bữa tại tòa Tổng giám mục Torino với các đại diện tù nhân và người nghèo, rồi đến Vương cung Thánh đường Đức Mẹ phù hộ các tín hữu để viếng hài cốt Thánh Gioan Bosco, gặp gỡ đại gia đình dòng Salesian. Rồi tại quảng trường Vittorio, Ngài sẽ gặp gỡ 50.000 bạn trẻ đến từ nhiều nơi ở Italia và nước ngoài.
Roma, Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn kêu gọi các tín hữu Kitô và Hồi giáo cầu nguyện cho những kẻ đi sai con đường chân chính, dẫn đến sự sống và giết người nhân danh tôn giáo. Lời kêu gọi trên đây được Đức Hồng Y Jean-Louis Touran, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, đưa ra trong sứ điệp chúc mừng các tín hữu Hồi giáo nhân dịp tháng chay tịnh Ramadan, công bố hôm 19 tháng 6 vừa qua. Tháng này sẽ kết thúc vào khoảng ngày 17 tháng 7 năm nay. Sứ điệp mang tựa đề Tín hữu Kitô và Hồi giáo cùng nhau chống lại bạo lực thi hành nhân danh công lý. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Touran viết, lời cầu nguyện của chúng ta rất cần thiết cho công lý, hòa bình và an ninh trên thế giới, cũng như cho những kẻ gây ra bạo lực nhân danh tôn giáo, để họ trở về cùng Thiên Chúa và hoán cải cuộc sống. Đức Hồng Y cũng kêu gọi gia tăng các nỗ lực mới, nhất là trong lĩnh vực giáo dục và thi hành pháp luật, để thăng tiến sự tôn trọng sinh mạng con người và bảo vệ các quyền của dân chúng. Đức Hồng Y Touran nhận xét rằng, đáng tiếc là nhiều cộng đoàn chủng tộc và tôn giáo trên thế giới đang còn phải đương đầu với các vụ giết người, hãm hiếp, nô lệ hóa, cưỡng bách xuất cư và buôn bán, kể cả các cơ phận và thi hài con người. Tất cả chúng ta đều ý thức sự trầm trọng của các tội ác ấy, nhưng điều làm cho chúng ta càng đáng kinh tởm hơn nữa, đó là khi người ta tìm cách biện minh cho hành động dã man như thế nhân danh tôn giáo. Đó là một sự lạm dụng tỏ tường đối với tôn giáo để chiếm quyền lực và giàu sang.
Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn cũng xác quyết rằng, các vị lãnh đạo, các trường học, gia đình và các cơ quan truyền thông cũng có trách nhiệm về giáo dục, vì bạo lực và khủng bố trước tiên được toan tính trong tâm trí con người sai lạc như thế. Tất cả những ai can dự vào việc giáo dục giới trẻ và trong các lĩnh vực khác nhau của ngành giáo dục đều phải giảng dạy tính chất thánh thiêng của sự sống và phẩm giá từ đó của mỗi người, bất luận họ thuộc chủng tộc, tôn giáo, văn hóa, giai tầng xã hội và theo chính kiến nào. Đức Hồng Y Touran cũng nhấn mạnh rằng, không có sinh mạng này quý trọng hơn sinh mạng khác vì họ thuộc về một chủng tộc hay tôn giáo đặc biệt nào. Vì thế, không ai có thể giết người, không ai có thể giết hại nhân danh Thiên Chúa. Giết người như thế là một tội ác gấp đôi, vừa chống lại Thiên Chúa, vừa chống lại chính con người.
Paris, trong năm nay, có 120 tân linh một triều và dòng tại Pháp, theo thông cáo công bố hôm qua 20 tháng 6 của Hội đồng Giám mục. Như mọi năm, năm nay vào dịp gần lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ, các cuộc truyền chức cho các linh mục triều được cử hành tại 17 giáo phận. Ngoài ra có khoảng 50 tu sĩ các dòng thụ phong linh mục trong năm nay. Có 87 chúng sinh thụ phong phó tế và sẽ được thụ phong linh mục trong năm tới. Văn phòng Toàn quốc về ơn gọi tại Pháp cho biết năm nay có 136 lễ khấn dòng tại 86 hội dòng trên toàn quốc.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican, tiếp tục chương trình Nguyễn Huy Mai xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Chiêm ngắm mình và máu Thánh Chúa.
trong những dấu chứng để diễn tả một tình yêu chân thật và tha thiết là mong muốn được ở cùng với người mình yêu. Đối với những người đang yêu, họ muốn được đến ở bên cạnh nhau và đến một lúc nào đó, họ muốn trở nên một với nhau. Vì yêu, Thiên Chúa đã làm tất cả để đến với con người. Vì yêu, Thiên Chúa đã vượt qua khoảng cách giữa trời với đất, vượt qua khoảng cách giữa một Thiên Chúa vô hạn và một thụ tạo giới hạn, vượt qua khoảng cách giữa Thiên Chúa Chí Thánh và con người tội lỗi. Và ngay khi con người chưa tìm đến với Ngài, thì Ngài đã chủ động đi bước trước đến với con người. Không có gì cao quý hơn khi Thiên Chúa còn yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban cho chúng ta người con một yêu dấu của Ngài. Và người con đó cũng vì yêu thương đã đến và dùng chính máu thịt của mình mà thanh tẩy tội lỗi con người. Nhờ chính bửu huyết của mình, Đức Kitô đã xóa đi khoảng cách vô biên giữa chúng ta và Thiên Chúa, đưa chúng ta tiến lại gần Thiên Chúa hơn. Với việc lập nên bí tích thánh thể, Đức Giêsu đã chứng tỏ một tình yêu xóa nhòa khoảng cách với con người. Chính vì yêu nên Đức Giêsu không muốn xa rời chúng ta. Ngài muốn ở với chúng ta không phải chỉ bằng tiếng nói qua lời của Ngài trong Kinh Thánh hay qua hình ảnh của Ngài nơi anh chị em đang sống chung quanh ta, nhưng là bằng chính con người thật của Ngài trong bí tích thánh thể. Sau lời truyền phép, thì bánh và rượu đã được biến đổi để trở nên chính con người thật của Đức Giêsu, bao gồm cả thân xác, linh hồn và thần tính của Ngài. Đồng thời, Ngài còn muốn chúng ta ăn lấy mình Ngài và uống máu Ngài, để từ đây chúng ta và Ngài trở nên một. Ngài muốn tất cả chúng ta đều uống máu Ngài, để Ngài có thể ở trong chúng ta và trao ban cho chúng ta sự sống thần linh của Ngài. Thánh thể là nguồn lương thực duy nhất cho tất cả những ai muốn đủ sức đi trọn con đường lữ hành về quê trời. Thịt và máu Chúa cho chúng ta làm của ăn không phải là một thứ lương thực tạm thời như manna mà người Do Thái đã ăn trong sa mạc và đã chết. Trái lại, Thánh Thể là nguồn năng lượng có sức đưa chúng ta đi vào sự sống vĩnh cửu, một sự sống đời đời trong Thiên Chúa. Nhưng để có thể ban thịt và máu của mình làm của ăn cho chúng ta, Đức Giêsu đã phải chịu chết đi. Đó chính là dấu chứng của một tình yêu tha thứ và hoàn toàn tự hiến vì người mình yêu của Đức Giêsu. Lãnh nhận Thánh Thể không chỉ nối kết chúng ta với Đức Giêsu, nhưng còn liên kết chúng ta với Chúa Cha, nguồn mạch của sự sống. Bởi vì Đức Giêsu luôn sống nhờ Cha, nên chúng ta cũng sẽ được sống nhờ Cha. Cảm giác đón nhận mình và máu Thánh Chúa lần đầu quả thật thiêng liêng và sốt sắng quá đỗi. Không chỉ ăn bận bộ quần áo đẹp ở bên ngoài, nhưng ta còn khoác lên tâm hồn mình tấm áo trắng sạch tinh khỏi tội lỗi. Ơn tha thứ của Chúa có cơ hội tuôn đổ vào lòng ta lần đầu qua bí tích hòa giải. Để rồi, ta run rẩy bước lên gần linh mục, mở rộng đôi môi nhỏ xinh của chính mình, để mình máu Chúa được chạm vào thân xác ta nơi đầu lưỡi. Chẳng dám nuốt mình Thánh Chúa ngay vì sợ xúc phạm, ta ngậm tâm để mình máu Chúa tan chảy trong miệng mình. Có gì tuyệt vời trên đời hơn thế, khi máu thịt Chúa hòa quyện vào thân xác ta lần đầu. Tim ta rộn ràng từng nhịp đập, cuộc đời ta được lật sang trang mới tươi đẹp hơn. Từ đó trở đi, một lời kêu gọi trỗi dậy lên trong lòng mình, hãy giữ tâm hồn khỏi mọi tội trọng, hầu xứng đáng lãnh nhận Chúa mỗi ngày. Tuy nhiên, với thời gian ta trở nên ơ hờ và dửng dưng với Thánh Thể vì quen quá hóa nhàm. Giữa chúng ta vẫn còn nhiều người đến dâng thánh lễ nhưng vẫn chưa hiệp lễ. Và nếu không lãnh nhận Thánh Thể, chắc chắn chúng ta sẽ không có được sự hiệp thông với Chúa, và như thế, chúng ta cũng không thể có được một sự hiệp thông chân thành, thực sự với anh chị em đang sống quanh ta. Hãy tận dụng mọi cơ hội, thời giờ và phương tiện Chúa ban cho để đến với Ngài, kẻo đến một lúc nào đó, chúng ta muốn cũng không còn nữa. Mỗi khi dự lễ và rước lễ, chúng ta hãy cố gắng chuẩn bị tâm hồn thật sốt sắng, đừng làm một cách máy móc theo thói quen, nhưng hãy làm với hết cả tâm tình. Như Đức Giêsu đã hiến dâng thịt máu Ngài để nên của ăn cho nhân loại, mỗi người chúng ta hãy bẻ bánh đời mình cho tha nhân, hầu khỏa lấp nỗi đói khát của muôn người trong nhân thế. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con biết quý trọng và yêu mến thịt và máu Chúa như lương thực hằng ngày của chúng con. Xin cho mỗi lần chúng con rước Chúa đều linh thiêng và sốt sắng như rước lễ lần đầu. Xin cho chúng con đón nhận Chúa với lòng khao khát như là lần đầu tiên, duy nhất và cuối cùng của cuộc đời chúng con. Qua sự hiện diện của Chúa trong mình và máu, Chúa đã kéo trời và đất lại gần nhau. Xin Chúa cũng liên kết chúng con nên một, để một ngày kia tất cả chúng con cũng được quây quần bên nhau quanh bàn tiệc nước trời.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới tôn giáo của người Assyria và Babylonia. Thưa cha, lần trước chúng ta đã tìm hiểu một cách ngắn gọn lịch sử của hai dân tộc Assyria và Babylonia là hai đế quốc hùng mạnh của vùng Trung Đông Cổ ngày xưa. Hôm nay chúng ta tìm hiểu tôn giáo của họ. Thế thì tôn giáo của hai dân tộc này ra sao ạ?
Giống như đa số các dân tộc của thế giới cổ, người Assyria và Babylonia cũng tôn thờ các sức mạnh của vũ trụ và có các thần linh nam nữ ưa thích. Họ kể các chuyện liên quan tới các thần linh, dâng kính các lễ vật trong các đền thờ và các trung tâm thờ tự nhỏ, khẩn cầu sự trợ giúp của các thần và hy vọng được nhận lời. Các thần linh thống trị mọi sự và con người không thể nào thấy trước được cung cách hành xử của các thần ra sao. Anu là thần trời, là cha các thần linh. Đây là một hình ảnh xa vời. Con của Anu là Enlil, vị thần cai quản trái đất và cũng được coi như vua của các thần linh. Enki hay Ea là thần thống trị các nguồn nước mát, trao ban sự sống. Mỗi thần đều có vợ và một gia đình với con cái là các vị thần bé hơn. Vợ của Anu là Ishtar, nữ thần của chiến tranh và tình yêu, rất được dân chúng thờ kính. Enki có một con trai tên là Mạc Đúc, sau này trở thành vị thần rất quan trọng. Thần Mạc Đúc được biết dưới biệt hiệu là Bel hay Chúa, là thần bổn mạng của Babylonia. Việc thờ kính thần Mạc Đúc phát triển vào khoảng năm 2000 tới 1000 trước công nguyên, từ từ với sức lớn mạnh của Babylonia, và sau cùng Mạc Đúc trở thành vua của tất cả mọi thần linh. Con thần Mạc Đúc là Nabu, thần của thành Bosippa gần Babylonia, cũng là một vị thần nổi tiếng.
Bên cạnh các vị thần kể trên, còn có các thần linh khác không, thưa cha?
Có chứ, bên cạnh các thần kể trên, có các thần linh khác như Shamash là thần mặt trời và của công lý, Sin là thần mặt trăng, được người Kandei thờ kính tại thành Ur và Karan hay Haran. Adad là thần mưa và bão. Bắt đầu từ năm 2000 trước công nguyên, người ta cũng biết tới các thần nữ như nữ thần liêm chính, nữ thần sự thật và nữ thần công bằng. Tại Assyria, Assur là vị thần quốc gia, trùng tên với thủ đô và nước Assur. Không ai biết gốc gác thần Assur ra sao. Khi Assyria trở thành cường thịnh, các thần học gia Assyri đồng hóa thần Assur với thần Enlil là vua của các thần linh.
Thế còn thế giới Babylonia thì sao ạ?
Thế giới Babylonia cũng đầy bóng tối. Các thần dữ luôn rình rập để bắt ai đó. Chúng chui vào dưới kẽ cửa để bắt con người trong giấc ngủ và để giật thoát bé thơ khỏi lòng mẹ hay để gieo vãi bệnh tật với gió. Có các tư tế đặc biệt đọc các lời cầu và các công thức trên người bệnh và người bị thương để khẩn cầu sự trợ giúp của các thần linh. Đôi khi qua một lễ nghi, tật bệnh được truyền qua một con dê hay vật gì đó thay thế, rồi bị giết đi hay bị hủy đi. Để khử trừ tật bệnh và sự dữ, dân chúng đeo các bùa chú trên cổ hay treo các bùa chú trên đà cửa và chôn chúng dưới bậc thang vào nhà. Các bùa chú này nhiều khi có hình con chó với các câu viết trên đó như đừng ngần ngại cứ cắn đi hay hãy sủa to lên. Mỗi thành phố đều có một đền thờ lớn tôn kính vị thần bản mệnh của thành phố. Chính tại nơi đây dân chúng tụ tập nhau trong các dịp lễ hội đầu năm và các ngày đặc biệt khác kính thần. Họ đứng dọc theo hai bên đường khi các tượng của thần được rước từ một đền thờ này sang đền thờ khác. Bình thường dân chúng thờ kính vị thần đó trong các điện thờ nhỏ giữa các nhà của thành phố. Họ đến khấn xin thần linh ban cho ơn này ơn nọ, như có con trai hay được thành đạt trong công ăn việc làm, và dâng thần các lễ vật tạ ơn hay của lễ để lôi kéo sự chú ý của thần và xin thần giải thoát khỏi các điều bất hạnh. Một tư tế cử hành lễ nghi đọc các lời cầu thích hợp nhận các súc vật và lễ tế.
Người Babylonia có quan niệm nào khác về các thần linh không, thưa cha?
Theo tâm thức người dân Babylonia, các thần linh kiểm soát mọi sự, nhưng không vén mở cho con người biết tương lai. Con người không biết chắc chắn điều gì cả. Do đó dân Babylonia xin các điểm báo. Họ quan sát gan và các phần cơ phận khác của súc vật được hiến tế để khám phá ra các triệu chứng bất bình thường, để xem các thần linh có viết sứ điệp nào cho họ trong đó hay không. Họ cũng tìm hiểu các điều không thể thấy trước được qua việc quan sát chim bay hay vết dầu trên nước. Các nhà chiêm tinh thì xem sự chuyển động của tinh sao trên bầu trời để đọc hiểu các điểm báo. Ban đêm bầu trời trong sáng giúp cho việc quan sát tinh sao được dễ dàng hơn. Sự kiện mỗi một ngôi sao được gắn liền với một vị thần nam hay thần nữ giúp đưa ra mọi loại suy diễn liên quan tới ý muốn của các thần linh. Một vài nghệ thuật quan sát các tinh sao này được truyền tụng cho người Hy Lạp và khoa tinh tú học tân tiến ngày nay. Hoàng đới gồm 12 cung Bạch Dương, như chúng ta thấy hiện nay, là một trong các gia tài của các nhà tinh tú học Babylonia để lại. Cả vòng tròn chia làm 360 độ và giờ gồm 60 phút cũng đã do các nhà quan sát tinh tú học Babylonia xác định lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Như thế, bỏ ra một bên chiều kích tín ngưỡng liên quan tới tinh sao, có thể nói khoa tinh tú học và vũ trụ học Babylonia đã đạt các tiến bộ hiểu biết rất cao và quý báu.
Hình như trong lãnh vực huyền thoại cũng có nhiều câu chuyện liên quan tới các thần linh, có phải thế không, thưa cha?
Vâng, trong lãnh vực huyền thoại chúng ta có các câu chuyện liên quan tới các thần linh bằng tiếng Sumer và tiếng Akkadic là các ngôn ngữ cổ của người Babylonia. Chúng là những cố gắng đầu tiên về thần học nhằm tìm hiểu mầu nhiệm của Thiên Chúa. Một vài câu chuyện kể lại nguồn gốc của các thần linh. Một cách chung chung, các câu chuyện ấy đều nói rằng thời khởi nguyên có một đại dương, đất khô ráo và bầu trời đều phát xuất từ đại dương ấy, và tới lượt chúng trời và đất trong hình dạng của các thần linh Anu là trời và Ki là đất, làm nảy sinh ra Enlil. Trong các huyền thoại Babylonia có câu chuyện tạo dựng ra vũ trụ và con người, được kể trong bài thơ Enuma Elis, có nghĩa là khi chưa có gì cả. Bài thơ này được sáng tác ra vào khoảng năm 1000 trước công nguyên, nhưng dựa trên các huyền thoại cổ xưa hơn nhiều. Theo đó, Tiamat, nữ thần mẹ đại dương, thù nghịch với các thần con cái do bà sinh ra, vì chúng ồn ào nghịch ngợm và quấy phá quá chịu không nổi. Vì thế đại dương mới quyết định tiêu diệt chúng, nhưng chúng biết được dự định đó của đại dương nên tấn công mẹ mình trước. Thần đại dương đánh bại từng đứa con một, cho tới khi Marduk đề nghị mình thay thế các thần linh để chiến đấu với nữ thần mẹ đại dương, nếu các thần chịu để cho Marduk là vua cai trị họ. Các thần linh chấp thuận, thế là Marduk ra đi đem theo khí giới là các công thức bùa chú và đánh bại nữ thần mẹ Tiamat. Thần Marduk giết nữ thần mẹ Tiamat và trẻ thay bà ra làm hai như phân thay một con cá. Marduk dùng một nửa làm bầu trời và nửa kia làm mặt đất. Hai con sông Tigre và Euphrates chảy ra từ hai mắt của nữ thần Tiamat. Quan đại thần Kingu là người đã giúp nữ thần Tiamat chiến đấu cũng bị giết chết. Thân của thần Kingu được thần Marduk biến thành cái bàn số mệnh, biểu tượng cho quyền bính được xác định vĩnh viễn, chứa đựng biến cố của mọi thụ tạo và được giao cho thần Anu coi sóc. Sau đó, theo lời đề nghị của cha mình là thần Enki hay Ea, thần Marduk mới tạo dựng ra con người bằng cách dùng máu của thần Kingu, là vị thần bị bại trận và đã bị giết chết cùng với nữ thần mẹ là Tiamat. Và thế là con người ra đời nhận số phận phải phục dịch các thần linh qua việc canh tác đất đai, sản xuất đồ ăn thức uống cung phụng các thần để cho các thần mặc sức nghỉ ngơi. Thế rồi loài người xây cất các đền thờ để tôn kính các thần linh. Thần Marduk được tung hô là vua cai trị các thần linh tại đền thờ Babylonia. Bài thơ Enuma Elis được đọc vào dịp đầu năm mới tại Babylonia và chắc chắn trong các dịp lễ hội khác nữa. Nó cũng được dùng bên Assyria với tên là Assur thay cho tên thần Marduk.
Nhưng hình như tại Mesopotamia còn có một thiên anh hùng ca khác nữa, có đúng thế không thưa cha?
Đúng thế, tại Mesopotamia còn có một thiên anh hùng ca khác nữa là thiên anh hùng ca Atrahasis. Nó đã được biên soạn ra vào khoảng năm 1650 trước công nguyên và kể lại một câu chuyện tạo dựng khác, nhưng rõ ràng nó là một trong các nguồn tài liệu của lịch sử tạo dựng như của dân Babylonia sau này. Ban đầu đã có các thần linh, nhưng các thần chia làm hai nhóm là Enuki và Igigi. Các thần Igigi chiếm đa số phải làm việc vất vả ngày đêm, đào kinh dẫn nước và vỡ đất trồng trọt. Công việc nặng nhọc quá khiến cho họ bất mãn và biểu tình đình công, rồi quyết định kéo nhau bao vây lâu đài của thần Enlil là cha các thần. Khi thấy các thần Igigi tiến tới bao vây hoàng cung trên trời, thần Enlil vội vàng triệu tập hội nghị thượng đỉnh để hỏi ý kiến các thần. Cuối cùng các thần quyết định giết thần V là vị thần cầm đầu cuộc đình công nổi loạn và lấy máu thần V trộn lẫn với đất sét để tạo dựng ra con người, gồm 7 cặp nam nữ, có nhiệm vụ thay thế các thần Igigi phục dịch mọi thần linh. Thế là loài người ra đời làm lụng để phục vụ các thần. Loài người sinh sôi nảy nở đông đúc và ồn ào quá, quấy rầy không cho các thần thoải mái nghỉ ngơi. Để cho loài người bớt ồn ào, các thần quyết định cứ lâu lâu gửi đến các tai ương như dịch tễ, hạn hán mất mùa, đói kém, khiến cho loài người chết bớt đi. Nhưng cứ mỗi lần như thế thì thần Enki là thần tạo dựng lại tìm cách cứu giúp bằng cách tiết lộ bí mật cho Atrahasis là người được thần thương riêng và che chở biết. Và thần Enki đề nghị Atrahasis khuyên bảo con người dâng các lời cầu nguyện và việc phụng tự kính vị thần có nhiệm vụ thi hành án phạt, để vị thần ấy loại bỏ tai ương cho con người. Nhưng sau cùng các thần họp hội nghị và quyết định gửi lụt hồng thủy xuống hủy diệt loài người.
Thưa cha, câu chuyện kết thúc ra sao ạ?
Thần Enki lại báo cho Atrahasis biết và khuyên Atrahasis đóng một con tàu lớn, rồi mang gia đình và súc vật vào tàu để thoát nạn lụt hồng thủy. Sau khi hết lụt, Atrahasis cùng gia đình và súc vật ra khỏi tàu, lập bàn thờ và dâng các lễ vật cho các thần linh. Người thấy mùi thơm của các lễ vật, các thần linh bu lại chung quanh như ruồi. Câu chuyện lụt hồng thủy này được kể lại trong thiên anh hùng ca Gilgamesh và trình thuật lụt hồng thủy trong sách Sáng Thế, rất giống trình thuật của thiên anh hùng ca này. Điểm sau cùng trong tôn giáo của các dân tộc Babylonia và Assyria liên quan tới cái chết và cuộc sống của thế giới bên kia. Người Babylonia và Assyria tin rằng tất cả mọi người sau khi chết đều xuống ở dĩ âm ti âm phủ. Đây là vùng đất của tro bụi và họ được dưỡng nuôi với đồ ăn thức uống mà con cháu dâng cho họ. Nếu con cháu không dâng cúng cho họ các lương thực đó, thì âm hồn của họ sẽ về ám ảnh các gia đình con cháu. Âm hồn của những người chết không được chôn cất tử tế cũng sẽ về ám ảnh các gia đình con cháu họ như thế. Trong âm ti âm phủ, những người xưa kia đã sống gian ác thì khốn khổ hơn những người tốt lành, vì có vài vị vua xưa kia làm thẩm phán. Các tư tưởng về cuộc sống sau cái chết rất mơ hồ và không cống hiến các lý do hy vọng cho người dân Babylonia.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Lịch sử Kinh Truyền Tin trong thói quen lòng sùng kính Đức Mẹ của Kitô hữu.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng ta đã trình bày trong lần trước, ngay từ các thế kỷ đầu, Kitô hữu đã có thói quen khẩn cầu Mẹ Maria bằng cách dùng các lời thiên thần Gabriel và bà Elizabeth chào Đức Trinh Nữ để diễn tả lòng sùng kính Đức Mẹ. Lời kinh này sau đó được đưa vào trong phụng vụ qua các bài thánh thi và đoạn ca như được giữ lại trong sách hát bình ca Gregoriano của giáo hội. Tuy nhiên, khi nói về việc sử dụng kinh Ave Maria trong phụng vụ, chúng ta không nhất thiết có ý đề cập tới việc sử dụng được tổng quát hóa hay có tính cách bình dân. Chúng ta có các tin tức liên quan tới thói quen này từ thế giới đan tu vào khoảng thế kỷ thứ 11, và sau đó thói quen này phổ biến trong các giáo hội địa phương trong thế kỷ 12. Chắc hẳn luật đầu tiên ra lệnh phổ biến việc đọc kinh kính mừng phát xuất từ một công đồng triệu tập tại Paris bên Pháp dưới thời Đức Giám mục Odone di Soliac vào năm 1197. Ước mong các linh mục khích lệ dân chúng đọc lời kinh Chúa Nhật và kinh Tin Kính và lời chào mừng của Đức Trinh Nữ Diễm Phúc. Kể từ đó, ngày càng thường xuyên hơn, các công đồng miền nhắn nhủ cũng phải dạy kinh kính mừng Ave Maria cho các tín hữu nữa. Việc bình dân hóa lời chào của thiên thần không phải là một sự kiện lẻ loi. Bầu khí văn hóa, và vì thế cũng là bầu khí tôn giáo, trong đó được phổ biến kinh Ave Maria, và trong đó một cách tiếp theo, chúng ta có thể ghi dấu việc chào đời đúng lúc của kinh truyền tin Angelus, trước tiên đã được đi qua bởi tầm quan trọng ngoại thường mà các mầu nhiệm của Chúa Kitô tái chiếm được trong lòng đạo đức và trong nền thần bí của thế giới đan tu, cũng như trong thế giới giáo dân. Lòng sùng kính đối với nhân tính của Chúa Kitô cũng như một cách đặc biệt đối với các mầu nhiệm cuộc sống dương thế của Ngài, sinh ra, chịu khổ nạn và chết trên thập giá, đã tạo thuận tiện cho việc gia tăng lòng sùng kính đối với mẹ Maria trong các thế kỷ 12 và 13.
Lòng tôn sùng mẹ Maria không chỉ ảnh hưởng trên việc cầu khẩn mẹ, mà cũng ảnh hưởng trên nghệ thuật và nền văn chương nữa. Kinh Ave Maria gợi hứng cho loại kinh Ave, Gaude và Salve, là các lời chào cũng hiệp nhất với một loại thánh vịnh của Đức Trinh Nữ. Chúng là các giảng giải các câu trong thánh vịnh hay toàn các thánh vịnh và 150 đoạn bắt đầu với tiếng Ave. Mầu nhiệm truyền tin được khắc hay diễn tả lại trong các kính màu của các nhà thờ chính tòa xây theo kiểu kiến trúc Roman hay Gothic dâng kính Đức Maria, xem ra không lẻ loi nếu không phải là một cách họa hiếm. Như ông Mal đã nhấn mạnh trong cuốn Nghệ thuật tôn giáo thế kỷ thứ 13 bên Pháp, trong các kính màu thuộc thế kỷ 13, nơi được kể lại thời thơ ấu của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta thường nhận thấy từ cảnh này hay cảnh khác được đưa vào trong loạt kính, người ta đã yêu sách cử hành Đức Trinh Nữ đồng thời với con Ngài. Chẳng hạn, thật là họa hiếm mà không gặp thấy cảnh truyền tin và cảnh Đức Mẹ đi thăm viếng bà Elizabeth. Thật ra, các kính màu và các bức khắc dành cho thời thơ ấu của Chúa Giêsu Kitô chứng minh cho thấy việc phụng tự sốt sắng mà thế kỷ 13 đã dành cho Mẹ Thiên Chúa. Các bản văn chương bình dân đầu tiên truyền lại cho chúng ta sự vang vọng lời chào của thiên thần trong lòng sùng mộ bình dân và đồng thời việc phổ biến nó. Bên cạnh các quy chiếu tế nhị và nòng cốt trong các sưu tập các phép lạ của Đức Bà của Tây Phương, còn có đức tin mạnh mẽ của người múa rối của Đức Bà, chỉ biết có kinh chính thức duy nhất là kính mừng, chứ không phải là kinh lạy cha và cũng chẳng phải là kinh tin kính. Thế rồi còn có kinh Ave Maria được giải thích của Whitbeth và lòng sùng mộ dịu hiền và bình thường đối với mẹ Maria của Benserra de la Riva trong các lời chúc tụng về Đức Trinh Nữ Maria, giàu các nhân vật thường chào kính Đức Trinh Nữ bằng cách đọc kinh Ave Maria với lòng sùng mộ lớn. Trong lòng sùng mộ sốt mến sâu xa ấy, trong các huynh đoàn đặt tột đỉnh thời điểm đặc ân tái chiếm được sức mạnh tinh thần của chúng vào năm 1260, nảy sinh ra lời kinh chúc tụng Laude, trong đó chúng ta thấy thường xuyên được hát mừng mầu nhiệm truyền tin và nhập thể của ngôi lời, là bài hát mở đầu cho ước muốn luôn nói lên Ave, bởi vì mẹ đã chuẩn bị căn phòng mới cho Thiên Chúa Ba Ngôi. Sau cùng, một ước muốn tương tự cũng được phổ biến bởi truyền thuyết vàng Legenda Aurea của Jacopo da Varacini qua đời năm 1298, tiếp theo suy tư về việc truyền tin cho Đức Trinh Nữ là các thí dụ mời gọi lặp lại lời kinh Ave Maria, là bảo chứng cho cuộc sống vĩnh cửu và việc giải thoát khỏi kẻ dữ.
Điểm thứ hai, kinh truyền tin ban chiều. Trong bầu khí tôn giáo và văn hóa với các tâm tình sốt sắng như đã miêu tả trên đây, người ta dễ hiểu chứng tá đầu tiên giúp phổ biến việc đọc kinh truyền tin ban chiều. Trong tổng tu nghị tại Pisa, Trung Bắc Italia năm 1263 do Thánh Bonaventura chủ sự, các tu sĩ dòng Francisco hèn mọn đã thiết định việc khích lệ tín hữu chào kính mẹ Maria vài lần trong ngày khi nghe tiếng chuông giờ kinh tối, là giờ trong đó người ta tin là thiên thần đã truyền tin cho Đức Mẹ. Sắc lệnh được canh tân trong lần tổng tu nghị tại Assisi năm 1269. Có thể là các quyết định này được đưa ra do ảnh hưởng của tu sĩ Benedetto Sinigardi thành Arezzo, là bạn đồng hành của Thánh Francisco. Trong tu viện tại Aretino và trong vùng này, tu sĩ Benedetto đã phổ biến thói quen hát điệp ca Angelus Locutus Est Mariae sau kinh tối. Ngoài ra, từ năm 1251, tổng tu nghị các tu sĩ dòng Certosino đã thiết định rằng sau kinh Salve Regina, cuối kinh tối thì phải quỳ đọc câu Ave Maria và lời cầu Concedenos. Tuy nhiên, ban đầu không có mối dây liên hệ nào giữa việc đọc kinh truyền tin và việc đánh chuông gọi là giới nghiêm trong tiếng Latin thời Trung Cổ, tức là Initium hay Salvatera. Trái lại, có thể là thói quen đánh chuông vào lúc trời chiều và hát chào mẹ Maria sau kinh tối, từ các đan viện lan sang các nhà thờ chính tòa, các nhà sứ và nhà thờ giáo sứ, một cách nào đó đã gắn liền với việc đọc lời thiên thần chào theo tiếng chuông kinh chiều. Tưởng nên nêu bật ảnh hưởng quan trọng của đan viện Monte Cassino, vì có một chương trong hiến pháp của viện phụ Tommaso I cai quản đan viện trong các năm 1285 tới 1288, tiếp nhận một thói quen chắc chắn đã được biết tới trong các nhà thờ tùy thuộc đan viện, ra lệnh đánh chuông vào lúc đọc kinh Ave Maria ban chiều và ban sáng. Ngoài ra còn có vài bản khác trên các chuông cổ thuộc cuối thế kỷ 13 của các nhà thờ bên Đức, xem ra cũng liên quan chặt chẽ với việc đọc kinh truyền tin, hầu như xác nhận liên quan của nó với việc đánh chuông. Vào đầu thế kỷ thứ 14, việc đánh chuông đọc kinh truyền tin được thực thi tại nhiều vùng bên Âu Châu.
Có hai can thiệp của Đức Giáo Hoàng John 22 qua đời năm 1334, xác nhận thói quen bắt đầu. Năm 1318, Đức Giáo Hoàng ca ngợi thói quen tại giáo phận Saint và các vùng khác nước Gallia đánh chuông ban chiều và ban ân xá cho các tín hữu nào khi nghe chuông, quỳ gối đọc ba kinh kính mừng, kính Đức Mẹ. Năm 1327, Đức John 22 đưa thói quen đạo đức này vào Roma và như thế tạo thuận tiện cho việc phổ biến nó. Gương của Đức Giáo Hoàng ban ân xá cho các tín hữu chăm chỉ đọc kinh được nhiều giám mục khác noi theo, và chắc chắn sự kiện này giúp gia tăng việc phổ biến thói quen đạo đức này một cách mạnh mẽ hơn. Chính trong thời gian này, trong đó việc phụng tự được củng cố và phổ biến tại đền thánh Đức Mẹ truyền tin ở Firenze, Trung Bắc Italia, dưới bóng bức tranh thiên thần truyền tin và biến cố nhập thể của ngôi lời, người ta tìm thấy văn bản cổ xưa nhất của kinh Ave Maria, sau đó sẽ phản ánh bản văn nhận được của kinh truyền tin. Ave Dulcissima e Immaculate Virgo Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Jesus, Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis, nunc et in hora mortis. Amen. Kính mừng Trinh Nữ Maria rất dịu dàng và vô nhiễm, đầy ơn phước, Chúa ở cùng bà được chúc phúc giữa các phụ nữ, và Jesus con lòng bà được chúc phúc. Thánh Maria, Đức Mẹ Thiên Chúa, xin cầu cho chúng con, bây giờ và trong giờ lâm tử. Amen. Sau cùng, liên quan tới giờ đánh chuông, xem ra không có một luật liên lỉ nào được theo. Từ cuốn sách tựa đề Các giờ của Trinh Nữ Diễm Phúc dùng cho việc thánh, in tại Paris năm 1526, người ta biết là bên Anh Quốc, kinh Ave Maria ban chiều được chuông điểm vào lúc 6 giờ chiều. Trái lại, ở Paris, ít nhất là vào khoảng giữa thế kỷ thứ 15, người ta đánh chuông truyền tin vào lúc 9 giờ tối. Chúng ta biết nhờ ông François Villon trong Di chúc thơ phú năm 1456 có viết: sau cùng, khi viết chiều nay, tôi nghe tiếng chuông Sorbonne, ở đây luôn luôn vang lên lúc 9 giờ lời thiên thần nói trước.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Ba Lan. Vatican trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua dành cho 150 thành viên Liên đoàn Quốc gia các Hiệp sĩ Lao động Italia, Đức Thánh Cha tái lên án nạn thất nghiệp giới trẻ. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các vận động viên Italia giúp xã hội và giáo hội vượt thắng mọi hình thức kỳ thị và loại trừ. Roma, Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn kêu gọi các tín hữu Kitô và Hồi giáo cầu nguyện cho những kẻ đi sai con đường chân chính dẫn đến sự sống, và họ giết người nhân danh tôn giáo.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25 và 11.900 kilosit, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 11.890 kilosit, tức là 25m23 và 15.470 kilosit, tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.